Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận Đoàn Thị Hương là công dân Việt Nam. Malaysia nói sẽ ra lệnh giữ nếu nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên không trình diện, và Tổng thống Pháp đáp trả phát biểu của ông Trump về Paris.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hà Vũ sẽ gửi đến quý vị câu chuyện nước Mỹ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tin mới nhận, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Bảy chính thức xác nhận Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Việt Nam trong vụ ám sát Kim Jong Nam ở Malaysia, là công dân Việt Nam, và cho biết thêm cô này tưởng mình tham gia một trò chơi khăm khi thực hiện vụ ám sát. Thông báo được đăng với tựa đề Bản tin bảo hộ công dân trên website của Bộ viết, xin trích, sáng ngày 25 tháng 2, 2017, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tiến hành thăm lãnh sự nghi phạm và xác định đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định. Sơ bộ thấy sức khỏe ổn định. Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài. Thông cáo nói tiếp, xin trích, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đề nghị phía Malaysia xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật Malaysia, pháp luật và thông lệ quốc tế, đồng thời tìm hiểu các thủ tục để hỗ trợ về mặt pháp lý, tôn trọng quyền lợi chính đáng của công dân. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Malaysia trong việc điều tra vụ việc này. Trong khi đó, Malaysia hôm thứ Bảy nói rằng họ sẽ ban hành lệnh bắt giữ đối với một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên mà họ muốn gặp để thẩm vấn trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam nếu ông này không tự nguyện hợp tác với cảnh sát. Đầu tuần này, Malaysia cho biết Hyun Kwang Song, 44 tuổi, một bí thư thứ hai tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, là người họ cần thẩm vấn về cái chết của người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng của bang Selangor Abdul Samad Mat nói rằng nhà ngoại giao này sẽ được cho một khoảng thời gian hợp lý để ra trình diện trước khi cảnh sát có thêm hành động. Ông Samad nói, nếu người có liên quan không hợp tác, cảnh sát sẽ ra thông báo theo luật của Malaysia buộc họ trình diện trước đội điều tra. Và nếu ông ta không trình diện khi có thông báo này, thì lúc đó chúng tôi sẽ chuyển sang bước tiếp theo là xin trác bắt giữ của tòa án, ông nói với các phóng viên. Không rõ liệu quan chức đại sứ quán này có thể bị câu lưu hay không, vì cảnh sát đã nói rằng ông ta có quyền miễn trừ ngoại giao. 8 người Bắc Triều Tiên đang bị truy nã vì dính líu đến vụ việc này, bao gồm cả nhà ngoại giao nói trên. Một người đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ, 4 người được cho là đã đào thoát về Bắc Triều Tiên, trong khi 2 người vẫn còn ở Malaysia. Cảnh sát đang cố gắng xác định vị trí của nghi can thứ 8, một người Bắc Triều Tiên khác có tên là Ri Ji-woo, ông Sama cho biết hôm thứ Bảy. Ông Kim Jong Nam bị sát hại vào ngày 13 tháng 2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur bằng chất độc thần kinh VX, một chất hóa học được Liên Hiệp Quốc phân loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt, cảnh sát Malaysia cho biết hôm thứ Sáu. Hai người phụ nữ, một Indonesia và một Việt Nam cũng đã bị bắt giữ. Cảnh sát hôm thứ Sáu nói rằng một trong số họ đã chịu ảnh hưởng của VX và đã bị nôn mửa. Reuters cho hay, các quan chức đại sứ quán Indonesia đã gặp gỡ công dân Siti Aisyah của mình vào ngày thứ Bảy và nói rằng cô ta đã được trả 400 ringgit Malaysia, tức 90,15 đô la Mỹ, để tham gia vụ việc mà cô ta tưởng là một trò chơi khăm. Cảnh sát Malaysia đã cho biết hai người phụ nữ này đã tập dượt vụ tấn công trước khi thực hiện và được hướng dẫn phải rửa tay sau đó. Trong một tin khác có liên quan, Malaysia sẽ rà soát một trong những nhà ga tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để tìm những hóa chất độc hại sau khi ông Kim Jong Nam bị hạ sát bằng chất độc thần kinh VX vào tuần trước. Đội pháp y cảnh sát, sở cứu hỏa và ban cấp phép năng lượng nguyên tử sẽ tiến hành rà soát tại sân bay, cảnh sát Malaysia cho biết trong một thông cáo hôm thứ Bảy. Cuộc rà soát này sẽ được tiến hành từ 1 giờ sáng ngày 26 tháng 2, tức 17 giờ giờ GMT ngày 25 tháng 2, cảnh sát nói. Một quan chức cảnh sát nói với hãng tin Reuters rằng nhà ga sân bay sẽ không bị đóng cửa, nhưng những khu vực tìm kiếm sẽ bị phong tỏa. VX là một trong những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất mà con người tạo ra. Chỉ cần 10mg chất độc thần kinh hay một giọt duy nhất là đủ để làm tử vong trong vài phút, theo các chuyên gia. Ông Kim Jong Nam đang đợi ở khu vực khởi hành thì bị tấn công bởi hai người phụ nữ ụp chất lỏng này lên mặt. Ông qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Bảy đã lên tiếng phản pháo ông Donald Trump sau khi Tổng thống Mỹ nói trong một bài phát biểu rằng một người bạn của ông nghĩ rằng Paris không còn là Paris nữa sau những vụ tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo. Ông Hollande nói ông Trump nên biểu thị sự ủng hộ đối với những đồng minh của Mỹ. Có chủ nghĩa khủng bố và chúng ta phải cùng nhau chống lại nó. Tôi nghĩ biểu thị sự thách thức nhỏ nhất đối với một quốc gia đồng minh không bao giờ là điều hay. Tôi sẽ không làm điều đó với Hoa Kỳ và tôi hối thúc Tổng thống Hoa Kỳ không làm điều đó với Pháp, ông Hollande nói. Tôi sẽ không so sánh, nhưng ở đây người ta không được tiếp cận súng ống. Ở đây không có người xả súng vào đám đông để gây bi kịch cho hả dạ, ông Hollande nói khi trả lời những câu hỏi trong chuyến thăm tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Paris. Trong một bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ hôm thứ Sáu, ông Trump nhắc lại lời chỉ trích của ông đối với cách thức mà châu Âu xử lý những vụ tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo bằng cách nói rằng một người bạn tên Jim không còn muốn đưa gia đình của mình đến Paris nữa. Hơn 230 người đã thiệt mạng trong một loạt những vụ tấn công ở Pháp kể từ đầu năm 2015 và đất nước này vẫn đang được quản trị theo luật tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 11 cùng năm. Phát biểu của ông Trump cũng đã thu hút lời khiển trách từ thị trưởng Paris Anne Hidalgo. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu bị chỉ trích dữ dội sau khi ngăn một số cơ quan thông tấn tham dự một buổi họp báo hàng ngày với phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer. Một số hãng tin từng đăng bài chỉ trích Tổng thống Donald Trump, bao gồm đài CNN và báo The New York Times, là hai trong số những cơ quan bị loại khỏi cuộc họp. Một số hãng tin được xem là thân thiện hơn với ông Trump, bao gồm Breitbart News, America News Network One và Washington Times, được cho phép vào hoặc được mời tham dự. Những hãng tin chính thống khác được phép tham dự, bao gồm các mạng lưới truyền hình ABC, CBS, NBC và Fox. Một số cơ quan báo chí, trong đó có hãng tin AP, từ chối tham dự để biểu thị sự đoàn kết với những hãng tin bị loại trừ. Thông tín viên của VOA tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu không được mời tham dự và cũng không tham dự cuộc họp với ông Spicer. Cuộc họp báo không ghi hình này được các phóng viên Tòa Bạch Ốc gọi là gaggle, được tổ chức tại văn phòng của ông Spicer, thay vì ở phòng họp báo hàng ngày có camera ghi hình, vốn là nơi họp báo chính thức hơn, với tất cả các hãng tin được cấp phép, được quyền tham dự. Sáu đạo diễn có phim được đề cử phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar đã lên án bầu không khí phát xít ở Mỹ và ở những nước khác trong một tuyên bố chung hai ngày trước khi lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá này diễn ra. Thông cáo được công bố hôm thứ Sáu có chữ ký của Asghar Farhadi của Iran, Martin Zanvliet của Đan Mạch, Hans Holm của Thụy Điển, Maren Ader của Đức và hai đạo diễn của Úc Martin Butler và Bentley Dean. Các đạo diễn quy trách những chính trị gia lãnh đạo gây nên nỗi sợ hãi bằng cách phân chia chúng ta thành giới tính, màu da, tôn giáo và tính dục. Ông Farhadi, người trước đây từng đoạt giải Oscar phim nước ngoài hay nhất, đã cho biết ông sẽ tẩy chay buổi lễ hôm Chủ nhật sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh cấm nhắm vào 7 quốc gia với đa số dân là người Hồi giáo, trong đó có Iran. Các nhà làm phim hôm thứ Sáu nói rằng dù ai đoạt giải thưởng này, nó sẽ được dành cho những người nỗ lực để vun đắp sự thống nhất và hiểu biết. Trong một diễn biến riêng rẽ, nhà chức trách di trú của Mỹ đang cấm nhập cảnh một nhà quay phim người Syria 21 tuổi. Anh đã tham gia thực hiện một bộ phim về cuộc nội chiến ở đất nước Anh có tên The White Helmets, được đề cử giải Oscar. Hãng tin AP cho hay Bộ An ninh Nội địa đã quyết định vào phút chót ngăn chặn Khaled Khatib đi tới thành phố Los Angeles để dự lễ trao giải Oscar vì họ tìm thấy thông tin phản cảm liên quan tới anh. Thông tin phản cảm có thể bao gồm bất cứ điều gì từ mối liên hệ tới khủng bố cho tới những bất thường về hộ chiếu. The White Helmets được đề cử trong hạng mục phim tài liệu ngắn hay nhất, kể về những nhân viên cứu hộ liều mạng để cứu những người Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến. Nhiều người trong số những thành viên của nhóm này đã bị không quân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad giết hại. Nhóm này cũng đã được đề cử giải Nobel Hòa bình vào năm ngoái. Những vụ tấn công tự sát kép tại thành phố Homs thuộc miền Tây Syria hôm thứ Bảy giết chết ít nhất 42 người, trong đó có một sĩ quan tình báo cao cấp. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết một số kẻ tấn công đã tự cho mình nổ tung gần trụ sở của cả an ninh quốc gia lẫn tình báo quân sự. Một chi nhánh của Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nói rằng 5 chiến binh của họ đã xông vào hai khu vực được canh gác cẩn mật ở trung tâm của Homs. Thành phố này được chính phủ kiểm soát hoàn toàn trong gần 3 năm qua. Vào ngày thứ Sáu ở miền Bắc Syria, hai vụ đánh bom xe tự sát giết chết ít nhất 65 người, trong đó có nhiều thường dân. Những chiến binh nổi dậy và ít nhất 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, theo truyền thông địa phương và giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ tấn công gần thành phố Alba diễn ra một ngày sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và những đồng minh phiến quân của họ giành được phần lớn thành phố chiến lược này từ tay những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tưởng niệm liệt sĩ và nạn nhân cuộc chiến biên giới là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
38 năm đã qua, kể từ ngày cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, một cuộc chiến tranh chống ngoại xâm ác liệt kéo dài gần 10 năm, cho đến nay vẫn chưa thật sự chấm dứt. Chính quyền hèn với giặc ác với dân không muốn nhắc đến, còn ngăn cản việc nhân dân tưởng niệm các liệt sĩ và nạn nhân bỏ mình hồi ấy. Mấy ngày qua, các cuộc lễ tưởng niệm trước tượng Lý Thái Tổ Hà Nội và trước tượng Trần Hưng Đạo Sài Gòn đều bị cản phá bởi lực lượng công an theo lệnh chính quyền. Mọi tấm lòng yêu nước thương dân lại càng phải cùng nhau tưởng niệm sâu rộng các liệt sĩ, rút ra cho mình những bài học thiết thực về cuộc chiến tranh này. Qua bài này, tôi xin góp vài ý kiến riêng về nguồn gốc của cuộc chiến tranh, diễn biến, hậu quả của nó và lối thoát để giành lại độc lập trọn vẹn và xây dựng dân chủ, tự do cho đất nước ta. Trước hết là sự khác biệt giữa lý luận, học thuyết chính trị của hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Cả hai đảng đều tự nhận là theo học thuyết Marx Lenin, nhưng thật ra sự tiếp thu các luận điểm của học thuyết ấy ngay từ khởi đầu có những khác biệt khá rõ. Các Marx đề ra học thuyết của mình sau khi tổng kết phong trào công nhân trong các nước Âu Mỹ phát triển rất cao trong các trung tâm có hàng triệu dân vô sản công nghiệp. Ở Trung Quốc và Việt Nam, hoàn toàn chưa có các trung tâm công nghiệp. Giai cấp vô sản công nghiệp chưa thành hình, chỉ có giai cấp nông dân đồng đảo với tầng lớp vô sản, bần cổ nông thất học mù chữ, bên cạnh một tầng lớp tiểu tư sản trung lưu ở thành thị.
Do đó, sự trục trặc không ăn khớp xảy ra. Ở Trung Quốc, các cuộc khởi nghĩa của nông dân liên tiếp nổ ra và những nhà lãnh đạo nông dân trong thế kỷ 18 đã học được từ phương Tây công nghiệp một số quan điểm về đấu tranh giai cấp, gắn bó nông dân vào với cỗ xe của công nhân. Do đó, nó vẫn mang bản chất vô sản nông thôn, tự phát, rất nghèo nàn về tri thức, về lập luận khoa học. Bản chất gia trưởng, phong kiến còn khá nặng. Bản chất hung dữ, trả thù, có khi khát máu, mông muội, hỗn loạn là phổ biến. Ở Việt Nam, phong trào Xô Viết nghệ tĩnh là phong trào nông dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cũng mang bản chất nông dân vô học quá khích cực đoan với các khẩu hiệu tiêu biểu, diệt chi phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ, kiểu gần như Chu Di Tam Tộc thời phong kiến. Chính vì vậy mà Mao luôn tự nhận là thay mặt cho nông dân, cho bần cố nông của châu Á, với cuộc cách mạng văn hóa vô sản tàn bạo, truy lùng trí thức. Chính vì vậy mà trong vài chục năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn rêu rao nhiều về chủ nghĩa Marx Lenin, không còn trưng ảnh hai ông này trước đại hội đảng, cũng không nêu chủ nghĩa xã hội kiểu Marxist thay bằng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Cũng chính do bản chất nông dân sâu đậm mà Mao đã ra sức ủng hộ bọn Khmer Đỏ, Đảng Cộng sản Campuchia, một quái thai khác của chủ nghĩa Mác Lênin, mang đậm bản chất vô sản nông dân, còn hơn chủ nghĩa xã hội Mao-xít, khi chúng chủ trương giết hết dân loại 2 bao gồm tư bản, tiểu tư sản, trí thức, dân thành thị có học, địa chủ, phú nông, trung nông. Việt Nam tiến quân vào Campuchia giữa cơn diệt chủng là một hành động nhân đạo cao quý, nhưng đã chạm nọc bọn bành trướng Trung Quốc, coi Khmer Đỏ là bọn đồ đệ cực kỳ hiếm hoi, cùng chung một học thuyết nông dân thuần túy, đội lốt vô sản và cộng sản. Thế là Đặng Tiểu Bình công khai bênh bọn diệt chủng, ra lệnh động binh để dạy cho Việt Nam một bài học là không được hiếp đáp một nước láng giềng nhỏ bé.
Đặng Tiểu Bình sang Hoa Kỳ đầu năm 1979, đến bang Texas, cưỡi ngựa đội mũ da bò, tuyên bố sẽ mang quân vào Việt Nam trong một cuộc hành quân sư phạm có hạn chế trong không gian và thời gian. Vì thiếu quân, Trung Quốc huy động cả lực lượng ở Đông Bắc xuống. Đây là một âm mưu rất thâm độc của Đặng, kẻ nổi tiếng là đánh bài Tây Bridge rất sành sỏi, giỏi lừa gạt đối phương. Ở Washington, nhiều người bị mắc bẫy. Cả Tổng thống Jimmy Carter và Henry Kissinger, cựu ngoại trưởng thời Tổng thống Richard Nixon, đều khuyến khích Đặng vì vẫn còn cay là Hoa Kỳ phải rút khỏi Việt Nam, coi việc Trung Quốc đánh Việt Nam còn là một hành động rửa hận giúp cho Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Bắc Kinh được Hoa Kỳ ủng hộ vào Liên Hiệp Quốc cuối năm 1979, thay thế Đài Loan theo quan điểm một Trung Quốc. Cái giàu hoạt của Đặng còn ở chỗ lớn tiếng phê phán quân giải phóng nhân dân Trung Quốc về sự kém cỏi, lạc hậu, thất bại trong cuộc chiến tranh biên giới, đánh trận thường tập trung số quân gấp 3-4 lần, nhưng thương vong thường gấp 2, gấp 3 đối phương, đến mức không kịp tải thương theo. Đặng Tiểu Bình đã tận dụng các báo cáo trung thực ấy để nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về hiện đại hóa quân đội và quốc phòng, tăng mạnh ngân sách quân sự và tranh thủ đến mức cao nhất sự tiếp sức của Hoa Kỳ. Một điều không thể không nhấn mạnh là Đặng Tiểu Bình, do thất bại nặng nề, nên tỏ ra cay cú và tàn bạo không kém gì bọn phát xít Hitler khi đích thân ra nghiêm lệnh ngày 5 tháng 3 năm 1979 là trước khi rút lui, quân lính chúng phải tàn phá cho tan nát để dân Việt Nam trở lại vùng chúng từng chiếm đóng không sao sống nổi. Chúng bắn chết hết trâu bò, lừa ngựa, dê, lợn, gà vịt, tàn phá các chuồng trại, đồng ruộng, phá nát các cầu cống, chặt đứt đường xe lửa, đốt hết các nhà ga, trường học, thư viện.
Tôi từng dự một số cuộc tổng kết chiến tranh biên giới tại quân khu 1 ở Thái Nguyên, nghe tướng Nguyễn Hữu An và tướng Hoàng Đan báo cáo trước hội trường và tâm sự riêng. Được biết, ngay từ quý 4 năm 1978, Bộ Quốc phòng đã phân phối rộng rãi vũ khí mới, đồng loạt cho các sư đoàn và bộ đội địa phương 6 tỉnh biên giới phía Bắc, chuyển vài chục vạn khẩu súng cho dân quân giữ tại nhà, kiểm tra các kho đạn dược. Phần lớn chiến công diệt bành trướng Trung Quốc là thuộc về 3 sư đoàn chính quy, các bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương, tỉnh, huyện, quận, các dân quân xã, trong khi gần 10 sư đoàn chính quy là phần lớn quân chủ lực của quân đội nhân dân vẫn còn đang chiến đấu trên đất Campuchia. Trên đây tôi thuật lại để toàn dân ta ghi nhớ, coi như một thẻ hương thiêng, thắp lên tưởng niệm hơn 20 vạn liệt sĩ và nạn nhân đồng bào ta đã nằm xuống để tố cáo thêm tội bán nước của năm đời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là Nguyễn Văn Linh đã khiếp sợ bạc nhược sau khi phe xã hội chủ nghĩa và Liên Xô sụp đổ, là Lê Đức Anh, người đã ra lệnh cho Hải quân dù bị tấn công cũng không được nổ súng kháng cự, là Nông Đức Mạnh, người đã ém nhẹm báo cáo đầu tiên của Ban điều tra liên ngành do Đại hội 10 cử ra về vụ án siêu nghiêm trọng của Tổng cục 2 do các đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Quyết, các thượng tướng Hoàng Minh Thảo và Phùng Thế Tài, thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương cùng vài chục đại tá, thượng tá nêu ra. Đến nay vẫn còn là vấn đề thời sự nóng hổi trong Đảng và trong xã hội, không thể nào chôn vùi mãi được. Mong rằng anh linh các liệt sĩ chống bành trướng linh thiêng phù hộ cho nhân dân ta giành lại được công lý, trừng phạt thật đích đáng, công minh mọi tội ác bán nước cầu vinh, giúp nhân dân ta giành lại tự do và quyền sống làm người trong phồn vinh và hạnh phúc.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, tháng lịch sử của người da đen hay còn gọi là tháng lịch sử của người Mỹ gốc châu Phi là một lễ hội hàng năm kỷ niệm những thành tựu những người Mỹ da đen và là thời điểm để công nhận vai trò trung tâm của người Mỹ gốc châu Phi trong lịch sử nước Mỹ. Phát sinh từ tuần lễ lịch sử của người da đen do sử gia da đen Carter T. Woodson và những người Mỹ gốc châu Phi khác sáng lập. Kể từ năm 1976, các tổng thống Mỹ đều chính thức chỉ định tháng 2 là tháng lịch sử của người da đen. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi tường trình của thông tín viên Chris Simpkins về ông John Brown, một người ủng hộ việc bãi bỏ chế độ nô lệ đã thực hiện một kế hoạch tháo bạo để chấm dứt một trong những chương đang tối nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trên những mảnh đất thiêng liêng này, với nhiều người thiệt mạng, ông John Brown, một người da trắng, đã lãnh đạo một nhóm người vào năm 1859, chiếm kho súng của quân đội Mỹ tại Harper's Ferry, tiểu bang West Virginia. Ông Danny Fryer, sử gia hàng đầu của công viên lịch sử quốc gia Harper's Ferry, cho biết:
John Brown's a very frustrated American. He was so angry, in fact, that he determined that the only way.
John Brown là một người Mỹ rất tức giận. Ông tức giận đến nỗi ông quyết định con đường duy nhất để bãi bỏ chế độ nô lệ trong nước là qua bạo động để lật đổ định chế này, tiêu hủy nó bằng chiến tranh.
Ông Brown và người của ông có kế hoạch lấy cắp 100.000 khẩu súng trong kho vũ khí của chính phủ Mỹ và phân phát cho hàng ngàn nô lệ da đen và những người da trắng tranh đấu bãi bỏ chế độ nô lệ nhằm lật đổ chính phủ. Vào thời điểm ấy, chế độ nô lệ được hợp pháp hóa tại nhiều tiểu bang nước Mỹ. Ông Danny Fry nói, ông John Brown muốn đội quân của ông tổ chức một cuộc di dân vĩ đại cho các nô lệ thuộc những đồn điền miền Nam.
Kế hoạch này dùng lực lượng vũ trang để bảo vệ cho những nô lệ khi họ di chuyển lên miền Bắc, đến vùng đất hứa, đến vùng đất tự do, đến vùng đất phía bắc đường danh Mason-Dixon, nơi họ sẽ được tự do.
36 giờ sau khi John Brown chiếm được kho vũ khí tại Harper's Ferry, ông bị thủy quân lục chiến bao vây tại nhà chữa lửa kho vũ khí. Sau đó, ông bị bắt sống. Thứ gia Danny Fry nói:
"Alive, captured by the Marines, dragged out of the engine house."
Ông John Brown bị lôi ra khỏi nhà chữa lửa đến thị trấn Sharptown gần đó và bị đưa ra xét xử. Ông bị xử vì tội giết người, tội mưu phản. 6 tuần lễ sau khi bị bắt, ông Brown bị xử tử vào ngày 2 tháng 12 năm 1859.
Vẫn còn những cuộc tranh luận về di sản của ông John Brown 158 năm sau khi ông qua đời. Ông Danny Fry cho biết thêm:
"Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist."
Một số người tin ông là một bạo chúa và ngay cả họ còn sử dụng từ khủng bố để nói về ông. Trái lại, một số người khác nói không, ông là một người chiến đấu cho tự do, ông là một người tử vì đạo, là một người anh hùng.
Ông Frederick Douglass là một cựu nô lệ và là một người nổi tiếng tranh đấu để bãi bỏ chế độ nô lệ. Ông cũng là bạn của ông Brown nhưng không tham gia cuộc tấn công vào kho súng với ông Brown. Ông Danny Fry cho biết, nhiều năm sau khi ông Brown bị sư tử, ông Douglass tin là hành động của ông Brown là một thành công.
Douglass would firmly state that John Brown.
Ông Douglass mạnh dạn tuyên bố ông John Brown là người mở đầu cuộc nội chiến. Ông Brown chịu trách nhiệm khởi động chiến tranh và cuối cùng chấm dứt vết nhơ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ là bắt con người làm nô lệ.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Paul Nguyễn ở Úc hỏi: "Thưa bác sĩ, tôi bị bệnh tiền liệt tuyến đã 4 năm nay. Hiện bác sĩ điều trị đang chích Zoladex 10,8mg cho tôi mỗi 3 tháng. Mới đây tôi hỏi bác sĩ điều trị, khi nào thì tôi được khỏi dùng Zoladex?" Trả lời, Zoladex chỉ chẩn đứng bệnh chứ không chữa bệnh. Điều đó có nghĩa là bệnh tôi vẫn còn đó. Hiện tại sức khỏe tôi tốt, ăn được, ngủ được, dầu đã 80 tuổi. Xin bác sĩ vui lòng giải thích cho tôi có phải thuốc Zoladex chỉ ngăn chặn bệnh, do đó tôi chưa lành tuyến tiền liệt. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một cái thuốc được dùng để chữa ung thư tiền liệt và có thể dùng một số bệnh khác. Thì những cái nhận xét sau đây không có nghĩa là không có gán cho người hỏi bất cứ một cái định bệnh cá biệt nào. Có nghĩa là trả lời câu hỏi này tôi không có xác định là cái người hỏi có bệnh ung thư tiền liệt và chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có mục đích định bệnh hay là ảnh hưởng đến trị liệu của người hỏi. Thì trước hết tôi xin nói sơ về cái tuyến tiền liệt. Thì tuyến tiền liệt là một cái tuyến ngoài tiết, có nghĩa là nó tiết một cái chất đi ra ngoài của nó, của cái bộ phận sinh dục phái nam. Tuy nhiên, gần đây thì người ta cũng đặt tên lại cho một số tuyến tương tự ở phái nữ và người ta gọi đó là cái tuyến tiền liệt của phái nữ. Thì ở phái nam, cái tuyến tiền liệt nó nằm ở dưới và nằm ngay phía trước ngọ nước, cái chỗ nước tiểu đi ra từ cái bàng quang, là cái bọng đái. Và từ đó mà cái người ta đặt tên khoa học của nó là prostate trong Anh ngữ. Pro có nghĩa là đứng trước, có nghĩa là trước, và state có nghĩa là nó đứng trước. Thì cái từ tiền liệt bây giờ chúng ta dùng cũng theo cái nghĩa đó. Và trước đây cho những cái người quen với lại cái từ ngữ này trước năm 1975 thì chúng ta gọi là nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến tiền liệt nó tiết cái chất vào cái tinh dịch của một số thành phần mà nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng ở trong cái tinh dịch. Thì tuyến tiền liệt nó nằm bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo là cái urethra, là cái ống dẫn nước tiểu thoát ra từ cái bọng đái. Và nếu mà tuyến lớn quá thì hoặc là có cái ung bướu ở trong đó thì tuyến nó có thể bóp nghẹn cái đường đi ra của nước tiểu và làm khó tiểu hoặc là bí tiểu và gây ra những cái triệu chứng của những cái người bị tuyến tiền liệt quá lớn hay là những cái người bị ung thư mà có triệu chứng trong cái tuyến này. Thì ung thư tuyến tiền liệt là một cái đề tài gây nhiều tranh luận hiện nay ở trong giới y khoa. Thứ nhất thì là người ta thường người ta sàng lọc, là người ta screen cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng hai phương pháp tương đối đơn giản ở trong y khoa. Là biện pháp thứ nhất là người ta khám bằng ngón tay qua ngã hầu môn, cái ngón tay của cái người khám đi vào cái ngã hầu môn. Và cái tuyến tiền liệt nó lại nằm phía trước trực tràng, là cái nơi mà mình đặt ngón tay đó. Thì bác sĩ sờ ra phía trước và sờ bằng ngón trỏ và cái cảm giác như là lúc sờ vào cái chóp mũi của cái người lớn. Và giờ phía sau bề mặt của cái tuyến đó thì nó phải đều đặn và nó tương xứng hai bên. Nếu mà bác sĩ sờ thấy nó cứng hơn là bình thường hay là nó nổi cộm lên hay là không to lên không đều thì bác sĩ nghi có bướu. Và cũng xin nhận xét ở đây là cái từ tiếng Anh gọi cái này là digital rectal exam. Digital là bằng ngón tay, rectal là trực tràng và exam là khám, viết tắt là DRE. Thì ở đây cũng nên ghi nhận là cái chữ digital này có nghĩa là bằng ngón tay, dùng ngón tay, chứ không có phải là cái chữ digital có nghĩa là kỹ thuật số, là giống như digital TV là cái TV kỹ thuật số. Còn ở đây cái digital có nghĩa là cái ngón tay. Điểm thứ hai là cái chất gọi là PSA, từ viết tắt của Prostate Specific Antigen, là một cái kháng nguyên đặc thù của cái tiền liệt. Thì đây là một cái chất mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu và cái đơn vị của nó người ta dùng là nanogram trong 1 ml máu. Nói chung thì là cái PSA nó cao ở cái bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên là không phải là ai mà có cái PSA này nó cao thì cũng là người đó bị ung thư. Ví dụ cái người họ bị viêm tuyến tiền liệt là prostatitis, hay là họ bị cái tuyến phì đại lành tính thì họ cũng có thể là cái PSA của họ lên cao, nhưng mà có thể cao không có bằng những cái trường hợp bị ung thư. Và thường thì bác sĩ trên thực tế là sẽ nghi ung thư nếu là cái PSA này nó cao trên 4 nanogram trong 1 ml. Thì tuy nhiên có người ta bị ung thư nhưng mà PSA lại thấp hơn 4 nanogram. Và ngược lại có nhiều người cao nhưng mà là không phải là ung thư. Thì hiện nay một số cơ quan y tế, là ví dụ như là một cái nhóm đặc nhiệm về phòng ngừa bệnh tại Mỹ gọi là USPSTF, thì họ lại khuyên không có nên thử PSA hàng năm cho đàn ông trên 50 tuổi như trước đây nữa, là vì người ta rút tỉa từ những cái nghiên cứu rằng là một số đáng kể bệnh nhân, vì khi mà họ đi thử là screen bằng PSA cao thì họ phải chịu đựng cái thử thịt hay là sinh thiết hay là biopsy đó, và họ đôi khi họ lại thực hiện những cái phẫu thuật mà những cái điều đó không có cần thiết cho họ. Thì mỗi năm ở Mỹ có chừng 160.000 trường hợp ung thư tiền liệt mới được định bệnh và trong cái dân số, kể cả những cái người trước đó đã có sẵn rồi, thì có chừng 2.9, chừng 3 triệu người Mỹ đang mang cái bệnh này, theo cái American Cancer Society. Và trong cái số người đó thì cứ một năm có chừng 27.000 người chết vì cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Có nghĩa là nói chung thì cái dự hầu sống sót của cái ung thư tuyến tiền liệt khá tốt, và 99% mà cái người được định bệnh tuyến tiền liệt đó thì 99%, 100 người hết 99 người thì sau 5 năm vẫn còn sống. Thì ngoài ra người ta ước tính là ví dụ như trừ 50-70% những cái ung thư tiền liệt được chẩn đoán, thì hết 50% hay là 70% những cái trường hợp đó, cái u bướu, cái ung thư đó nó phát triển rất chậm, và cho đến khi bệnh nhân chết vì một cái nguyên nhân khác, ví dụ chết vì đau tim hay chết vì cái ung thư gì khác, thì những cái ung thư trong cái tuyến tiền liệt này nó vẫn còn nằm yên ở trong tuyến tiền liệt và không ảnh hưởng hay là làm ngắn hơn cuộc sống của cái người mang nó. Thì những cái điểm trên cho thấy rằng không phải là lúc nào chúng ta cũng cần phải chữa dứt, từ tiếng Anh người ta hay dùng là cure. Không phải lúc nào chúng ta cứ thấy cái ung thư tuyến tiền liệt là chúng ta phải ráng và tìm cách chữa dứt cho nó. Thì cái lựa chọn trị liệu cho thích hợp với mỗi trường hợp tùy theo cái tuổi bệnh nhân. Cái người bệnh nhân được định bệnh cái tuyến tiền liệt, ung thư tiền liệt thường chừng trung bình chừng 66 tuổi, có thể trẻ hơn, có thể già hơn. Tùy theo cái triệu chứng nó có hành hay là nó có phiền cái cuộc sống của người bệnh đó không, tùy theo cái mức ác tính của cái loại u bướu, ví dụ như có invasive là nó lan ra nhiều hay không, ví dụ như trong cái hệ thống mà xếp loại staging system, thì ví dụ T2, T3 là nó bắt đầu nó ra ngoài, thì ra khỏi cái tuyến đó. Và người ta cũng xét đến cái vấn đề cái tuyến nó tùy thuộc cái sự phát triển của cái ung thư đó, nó có tùy thuộc vào những cái hormone nam hay là không. Ở đây tôi muốn nói hormone nam là tôi dịch cái chữ androgen. Androgen là những cái hormone riêng của nam giới. Nhưng mà mặc dù là phụ nữ thì cũng có, nhưng mà ở mức rất thấp, là cái chính là testosterone mà chúng ta sẽ bàn sau. Cũng quan trọng trong điểm này là cái ý thích lựa chọn của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đã hiểu rõ về những cái hậu quả, về những cái biến chứng của trị liệu có thể gây ra, và điểm này cần nhấn mạnh là người ta thấy hết một nửa bệnh nhân là người ta không có hiểu cái lựa chọn của họ để dẫn tới cái chuyện gì, và họ không hiểu rõ là những cái side effect, những cái phản ứng phụ nó ra thế nào. Và cái điểm này là bệnh nhân lựa chọn sau khi đã được hỏi bác sĩ, hiểu rõ về những cái hậu quả và biến chứng của trị liệu có thể gây ra. Và trong cái bài này tôi cũng xin nói vào chi tiết vì cái điểm này nó rất quan trọng đối với người bệnh nhân để lựa chọn cho một cái thích hợp cho cái ý mình muốn và trong cái trường hợp mình. Ví dụ cái biến chứng của cái vấn đề mà phẫu thuật để cắt cái bướu ra, có thể là vấn đề là hai cái chính là cái xón tiểu và mất kiểm soát tiểu tiện. Và tiếng Anh người ta gọi là urinary incontinence, là cái người bệnh không có kiểm soát được cái vấn đề mình đi tiểu lúc nào. Và thứ nhì nữa là bệnh bất lực, impotence, có nghĩa là cái người bệnh nhân họ không có giao hợp được là vì bất lực. Thì bây giờ nói chung về cái chữa trị ung thư tiền liệt là nó bao gồm nhiều cái lựa chọn khác nhau. Và chuyện mà invasive và cái chuyện mà can thiệp nhiều nhất là đó cái chuyện cắt bỏ cái tiền liệt bằng giải phẫu, từ tiếng Anh người ta gọi là prostatectomy. Và có thể là qua một cái vết cắt mở dưới bụng hay là dưới cái đi của cái người bệnh nhân, cái perineum của người bệnh nhân, hay là người ta có thể dùng bằng nội soi, và trong một số trường hợp người ta có thể dùng xài gọi là robotic, người ta xài bằng robot, một những cái phương pháp mà điều khiển từ ngoài. Mà thường thường thì người ta chọn cái vấn đề cắt bỏ tuyến tiền liệt cho những cái người mà tương đối họ còn khá trẻ, còn chịu đựng cái đó được và cái cuộc sống của họ sau này còn dài. Và cho những cái người đó họ có cái ung thư nó còn giới hạn nằm ở trong cái tuyến thôi và nó chưa lan ra ngoài. Và cái người bệnh, xin nhắc lại, người bệnh nhân chấp nhận những cái biến chứng có thể xảy ra. Phương pháp thứ hai là hóa trị liệu, là chemotherapy, là người ta dùng thuốc, hay là xạ trị, là người ta dùng cái radiation, là phóng xạ, là tia phóng xạ. Và những cái trị liệu khác có tính cách giúp người bệnh sống thoải mái trong lúc vẫn mang bướu ung thư ở trong người. Thì trị liệu ít can thiệp nhất là chờ đợi theo dõi, có nghĩa là watchful waiting. Trong này có chữ watch và cái chữ waiting, nghĩa là người ta vừa nhìn cánh chừng cái bệnh nhân mà người ta càng vàng chờ đợi. Ví dụ như người ta thử cái PSA khám định kỳ bằng ngón tay, là dùng ngón tay khám trực tràng đó, và họ giám sát một cái cách khác nữa là họ giám sát chủ động, là lúc đó thì họ can thiệp nhiều hơn, là gọi là active surveillance. Thì cái chủ động hơn là vì gồm cả cái sinh thiết định kỳ thay vì chỉ khám và thử PSA thôi. Thì trong cái trường hợp này, người ta cứ bao nhiêu tháng, bao nhiêu một năm gì đó thì người ta đi làm cái biopsy lại, coi thử là cái u bướu đó nó có gì đáng nghi hay là nó lan ra, hay thì lúc đó thì người ta có thể can thiệp mạnh mẽ hơn. Xin sửa lại một điểm là hồi nãy tôi nói irradiation là có nghĩa là người ta dùng những cái tia X quang để mà xạ trị cái đó. Thì một trong những cái cách chữa ung thư tiền liệt là ngăn cản tác dụng của hormone nam mà chúng ta từng nói đó, cái androgen trên cái u bướu. Thì cái điểm này cần đi vào vấn đề chi tiết một chút. Thì đa số những cái tế bào ung thư tiền liệt nó cần tác dụng của cái androgen, là một cái kích thích tố nam, một cái hormone của nam giới tên là DHT, là viết tắt của dihydrotestosterone. Thì cái kích thích tố này, cần có cái kích thích đó thì cái ung thư tiền liệt nó mới tăng trưởng và nó lan ra được. Và cái chất này là một cái chất do dịch hoàng, do cái hồng giái của cái người bệnh nhân tiết ra. Tuy nhiên, tuy là được sản xuất tại dịch hoàng, nhưng mà cái sự sản xuất của DHT này nó chịu ảnh hưởng của não bộ, nó qua ba nấc khác nhau. Có nghĩa là cái mức cao cấp nhất kiểm soát cái vấn đề sản xuất đó nó nằm ở trong não bộ, chứ không phải ngay ở trong dịch hoàng. Là cái vùng gọi là hypothalamus, là cái vùng mà nó nằm ở dưới cái đáy của não bộ, dưới cái đáy của bộ óc của chúng ta. Cái hypothalamus nó tiết ra một cái chất, một cái hormone gọi là GnRH. Nói có nghĩa là nó một cái chất mà nó tới điều khiển một cái tuyến thứ nhì. Cái tuyến thứ nhì đó là cái tuyến yên, nó nằm ở phía dưới, cũng phía dưới não bộ. Và khi mà cái tuyến yên này, hypophysis này nó được kích thích, thì nó sẽ tiết ra một cái chất nữa, một cái hormone khác nữa, tên là LH, luteinizing hormone. Một cái chất nữa đó, chất đó thì nó sẽ vào máu và nó tới nó kích thích những cái tế bào lây đích, những cái tế bào ở chuyên môn ở trong cái dịch hoàng. Thì khi đó thì cái dịch hoàng nó mới tiết ra một cái chất là testosterone, là cái chất mà chúng ta thường biết là cái chất kích tố tính dục ở phái nam, là testosterone, do cái chữ testos có nghĩa là dịch hoàng. Thì khi mà cái dịch hoàng nó tiết ra cái chất testosterone này thì những cái dịch hoàng nó mới từ đó nó mới sản xuất cái ra DTH, là cái chất chúng ta nói dihydrotestosterone, mà cái u bướu của tuyến tiền liệt nó tùy thuộc vô cái sự hiện diện, cái sự tồn tại của cái chất dihydrotestosterone đó. Thì bây giờ chúng ta thấy nó ba nấc, đi từ cái hypothalamus ở trong não xuống điều khiển tới cái dịch hoàng. Thì những trong cái biện pháp mà chữa trị chúng ta dùng hôm nay là người ta áp dụng cái chiến thuật là người ta cắt đường tiếp liệu cái kích thích tố nam DHT cho tuyến tiền liệt. Và nói về cái vấn đề cắt cái đường tiếp liệu của kích thích tố nam DHT thì cái biện pháp gọi là gold standard, là khuôn vàng thước ngọc cho cái chuyện đó và dạng gì nhất mà ít tốn kém nhất, có nghĩa là người ta giải phẫu, người ta cắt bỏ cái dịch hoàng của cái người bệnh nhân đi. Và một cái từ khác dùng cho trường hợp này gọi là castration, là thiến, hay là orchiectomy, có nghĩa là cắt cái dịch hoàng đi. Nhưng mà có thể chúng ta không có muốn cắt cái dịch hoàng đi. Thì cái biện pháp khác mà không cần đến dao kéo để thay thế cái chuyện đó là người ta block tác dụng của testosterone, nói hồi nãy, bằng một cái thuốc. Và trong cái trường hợp mà chúng ta trả lời cái câu hỏi của vị thính giả ở đây là cái thuốc tên là Goxyrelin, hay là từ tên thương mại là Zoladex, viết là Zoladex. Thì nó cái thuốc này nó có tác dụng giống như là cái hormone GRH của cái hypothalamus trên não bộ chúng ta nói trên. Bởi vậy người ta mới gọi nó là một cái GRH agonist. Agonist có nghĩa là nó tác động cùng chiều. Tuy nhiên thì khi mà nó vô thì nó kích thích cái hypophysis ở trên đầu một thời gian ngắn ban đầu, nhưng mà vì nó bị kích thích liên tục quá thì sau đó cái tác dụng nó lại ngược lại, nó làm cho cái hypophysis, nó làm cho cái tuyến yên của chúng ta nó giảm hoặc là nó ngưng hoạt động, nó không có sản xuất ra cái hormone mà đi chạy xuống kích thích cái dịch hoàng nữa. Và do đó cái dịch hoàng bây giờ nó không có nhận ra được cái lệnh sản xuất testosterone thêm nữa. Và từ vì nó không có sản xuất ra testosterone nữa thì cái lượng DHT, là cái đường dihydrotestosterone, nó không có được sản xuất nữa. Và cái tuyến ung thư thiếu cái chất DHT đó, nó không có phát triển nhanh thêm được. Và sau một cái thời gian, tuy nhiên thì cái tác dụng của cái thuốc nên sản xuất của cái hormone testosterone nó có thể bị suy giảm, có nghĩa là sau một cái thời gian thì cái bệnh nhân có thể lờn thuốc. Thì theo chính thức ở bên Mỹ thì cái chỉ định của cái thuốc Goserelin hay là Zoladex thì thứ nhất là nó dùng chung với lại một cái thuốc khác là một cái chất agonist của testosterone, là nó chiều hướng nó tác dụng như testosterone. Người ta dùng nó trước khi và trong khi xạ trị cho ung thư tiền liệt lúc mà cái bướu đó nó còn giới hạn tại chỗ. Nói nguyên văn trong cái chỉ định ở tiếng Anh là locally confined prostate cancer, là những cái ung thư tiền liệt mà nó còn bị giới hạn tại địa phương ở đó thôi. Trong trường hợp thứ nhì là người ta chữa cầm chừng ung thư tiền liệt nó đã tiến xa. Đó, cái từ tiếng Anh ta gọi là palliative care, có nghĩa là cái chữa trị để cho bệnh nhân sống thoải mái, cho cái hơn, cho cái phẩm chất của cuộc sống nó tốt, mà hay là cho nó giảm đau thôi, chứ không có phải là để dứt cái bệnh đó. Và trường hợp thứ ba thì cái này cũng hơi ngoài đề, nhưng mà nói cho đầy đủ là thuốc này cũng được dùng ở phụ nữ, vì nó thuốc nếu mà ở đàn ông nó ngăn chặn cái sản xuất testosterone, thì ở phụ nữ thì nó cũng ngăn chặn cái sản xuất estrogen từ cái buồng trứng, cho nên nó cũng được dùng để chữa những cái bệnh như là lạc nội mạc tử cung, nghĩa là thay vì cái màng của tử cung mà mỗi tháng người đàn bà họ có kinh nguyệt họ mất ra, thì bây giờ cái nó nằm những cái chỗ khác, nó nằm trong bụng chẳng hạn, trong phúc mạc chẳng hạn, thành cái người đàn bà người ta có kinh người ta đau, người ta bị hiếm muộn hay là vô sinh. Và cũng sử dụng trong trường hợp những cái ung thư vú, vì ung thư vú đã tiến xa, cái phát triển của cái ung thư vú nó cũng tùy thuộc vào cái hiện diện của cái hormone phụ nữ estrogen, cũng giống như là cái ung thư tiền liệt của người đàn ông thì nó tùy thuộc vào cái hiện diện của cái chất androgen. Thì tóm lại, thay vì cắt bỏ dịch hoàng thì cái loại thuốc như Goserelin hay là Zoladex 10.8mg, thì người ta ghi 10.8mg có nghĩa là cứ 3 tháng người ta sẽ nhét vào dưới da mình một cái ống đó, nó có cái chất thuốc này nó thải ra từ từ. Thì có lẽ đây là cái biện pháp tốt nhất, và nó tốt hơn ở cái chỗ mà phải cắt cái dịch hoàng người đàn ông, là vì nó không có xâm phạm tới cơ thể mình nhiều. Nhưng mà nó đắt tiền hơn, là theo như tôi coi thì một liều như vậy nó tốn chừng $1,000 mỗi liều cứ 3 tháng. Và nó ức chế cái sự sản xuất DHT và testosterone từ trong cái dịch hoàng ra. Bây giờ trở về trường hợp của chúng ta, nếu mà tuổi 80 thì vì thính giả vẫn sức khỏe tốt và vui mạnh thì có lẽ bác sĩ của ông đã thực hiện được cái mục tiêu lý tưởng mà bác sĩ nào cũng mong muốn đạt được cho bệnh nhân của mình, và tôi đoán như vậy. Và tôi xin mừng cho ông. Còn bệnh tiền liệt của mình nó còn ở đó hay là không, mình có dứt nó hay không, thì cái đó phải chắc là bác sĩ của quý vị mới biết rõ. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì có lẽ là nó, nếu nó để mình yên thì cũng đã là tốt lắm rồi. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 61. Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are world class and break a record.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là world class và break a record.
My Lung and Mike love sports. They often watch various sporting events on TV, tennis, soccer, golf, basketball, ping pong, etc. They play tennis, but they are not very good at it. They say that's their way to do physical exercise. Mai Leung has great respect for women tennis players who have won first place at prestigious competitions, such as the British Wimbledon, the U.S. Open, the French Open, etc. Mike admires all winners, male and female.
Mai Lan và Mike rất thích các môn thể thao. Tuy nhiên, họ là khán giả thôi. Họ xem các trận tranh tài thể thao trên TV, quần vợt, đá banh, golf, bóng rổ, bóng bàn, vân vân. Họ chơi quần vợt nhưng không giỏi. Họ nói rằng đó là lối họ tập thể dục. Mai Lan rất kính trọng những phụ nữ đã thắng giải nhất trong các cuộc thi uy tín như giải Wimbledon của Anh, giải Open của Mỹ, Pháp, vân vân. Mike thán phục tất cả những người thắng giải, cả nam lẫn nữ.
Mai Lan, how I wish I could play a sport like these top players. Say, tennis, for example. Look at Djokovic, Murray, Nadal, Federer, and the others. Will I have a chance to get to their level? What do you think?
Mike nói, Mai Lan, ước gì tôi chơi được một môn thể thao như những thể thao gia hạng nhất, tennis chẳng hạn. Xem Djokovic, Murray, Nadal, Federer và những người khác kìa. Tôi có cơ hội đạt tới mức của họ không? Cô nghĩ sao? Ha ha ha! Oops! Excuse me, I didn't mean to laugh at you. Ha ha ha! Ý! Xin lỗi anh, tôi không có ý cười anh đâu.
You just did, Mai Lan. So I won't ever get there, right?
Mike nói, cô vừa cười tôi đấy, Mai Lan. Vậy là tôi không bao giờ đạt đến mức đó, phải không?
Well, you can try. But seriously, they are world-class players. Among millions of players, only a few get there.
Oh, anh cứ cố đi. Nhưng nói đứng đắn, họ là những người thể thao gia world-class. Trong hàng triệu người chơi, chỉ có vài người tới mức đó.
Wow! Mai Lan, you know the idiom world-class, and you use it very well.
Mike nói, ô chào Mai Lan, cô biết thành ngữ world-class, và cô dùng đúng lắm.
Thanks, Mike. I know world-class means among the best in the world. Đặng Thái Sơn is a world-class pianist. Tiger Woods is a world-class golfer. World is spelled W-O-R-L-D, class, C-L-A-S-S.
Cảm ơn anh. Tôi biết world class, hạng quốc tế, nghĩa là những người giỏi hạng nhất trên thế giới. Đặng Thái Sơn là một người chơi đàn dương cầm hạng quốc tế.
Tiger Woods là người chơi golf hạng quốc tế. World, Việt là W-O-R-L-D và class, C-L-A-S-S.
So I'm a student who had a good lesson today. Thank you, teacher. But tell me, would I ever be a world-class tennis player, Mai Lan?
Mike nói, vậy tôi là học trò học được bài hay hôm nay. Cảm ơn thầy. Nhưng nói tôi nghe, tôi có bao giờ trở nên được là người chơi tennis tầm mức quốc tế không, Mai Lan?
Well, you keep trying. Someday, you may become one. I know for a fact that right now, you are a world-class friend. You are the best for me.
Oh, anh cứ cố gắng đi. Rất có thể một ngày nào đó, anh sẽ trở thành người chơi tennis quốc tế. Riêng tôi biết chắc chắn là lúc này, anh là người bạn tầm mức quốc tế. Anh là hạng nhất đối với tôi.
So, I'm a world-class friend only, not a world-class admirer? I admire you with all my heart.
Mike nói, vậy tôi chỉ là bạn hạng quốc tế, không phải là người hâm mộ hạng quốc tế hả? Tôi hâm mộ cô từ đáy tim tôi.
Come on, Mike. Let's get back to sports. What is the competition that involves three sports, swimming, cycling, and running, called? Thôi mà Mike, ta hãy trở lại đề tài thể thao. Môn thi gồm ba, môn bơi, đạp xe đạp và chạy, gọi là gì?
That's triathlon. Tri means three.
Mike nói, đó là ba môn phối hợp, triathlon. Tri có nghĩa là ba. I heard that the athletes who competed in this year's triathlon were excellent in all three sports. Tôi nghe nói các vận động viên thi đua ba môn phối hợp năm nay xuất sắc về cả ba môn.
Yes, the winner broke the record of all three sports. He was faster than last year's champion in all single sports, swimming, cycling, running, not all three combined.
Mike nói, đúng, người thắng giải broke the record cả ba môn. Anh ta nhanh hơn quán quân năm ngoái, tính rời cả ba môn, bơi, đi xe đạp, chạy, không phải ba môn phối hợp. Did you say he broke the record? Anh nói anh ta broke the record?
Right. He broke the record for triathlon. To break, B-R-E-A-K, a record, R-E-C-O-R-D, means to attain an unsurpassed accomplishment, to surpass a previous record.
Mike nói, đúng thế. Anh ta broke the record của ba môn phối hợp. To break, B-R-E-A-K. R-E-A-K, a record, R-E-C-O-R-D, có nghĩa là đạt được thành quả vượt bậc, thắng kỷ lục cũ. Now I understand. My cousin Ban broke the record for high jump in his district last month. He's so happy. Bây giờ tôi hiểu rồi. Ban, em họ tôi, phá kỷ lục nhảy cao trong vùng của nó vào tháng trước. Nó vui lắm.
I'm glad for him. Anybody who can break a record for any sport is one with a special talent.
Mike nói, tôi mừng cho cậu ta. Bất cứ ai phá kỷ lục môn nào cũng là người có tài đặc biệt. Someday, I hope you will become a world-class tennis player and break the record for tennis in world competitions. Then you know what I'll do to celebrate. Một ngày nào đó, tôi hy vọng anh sẽ trở nên một người chơi tennis tầm mức quốc tế và phá kỷ lục trong những trận đua thế giới. Khi đó, anh có biết tôi sẽ làm gì để mừng không?
I can't wait to become one. You'll give me a big kiss, won't you?
Mike nói, tôi không đợi được. Cô sẽ cho tôi một cái hôn, phải không? Well, Mike, you know what? I'll prepare the most delicious meal for you. I'll be a world-class chef. Oh, Mike. Anh biết không, tôi sẽ nấu một bữa cơm ngon nhất cho anh. Tôi sẽ là đầu bếp hạng quốc tế. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. World-class nghĩa là hạng quốc tế, và break a record nghĩa là phá kỷ lục. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã 6 năm kể từ khi chính phủ Iran bắt giữ tùy tiện ba lãnh tụ chính trị có uy tín mà không chính thức truy tố hay đưa ra tòa xét xử. Hai trong số ba người bị bắt là Mehdi Karoubi và Mir Hossein Mousavi, hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2009. Người thứ ba là bà Zahra Rahnavard, vợ ông Mousavi và đồng thời là một nhà tranh đấu cho quyền phụ nữ. Tiếp theo sau kết quả cuộc bầu cử năm 2009, nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ với hàng triệu người đổ ra đường phố Tehran và những thành phố khác của Iran. Những cuộc biểu tình được biết dưới tên là Phong trào Xanh bị chính phủ đàn áp tàn bạo. Vào tháng 2 năm 2011, hai ông Karoubi, Mousavi và bà Rah Navad bị bắt và bị giam tại gia. Vào ngày đánh dấu 6 năm giam giữ tùy tiện ba người này, Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi trả tự do tức khắc cho họ và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm bị giam giữ bất công tại Iran. Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Turner trong một tuyên bố bằng văn bản nói rằng việc tiếp tục giam giữ tại gia ông Karoubi, ông Mousavi và bà Ranavat trái với những nghĩa vụ quốc tế của Iran, trong đó có những nghĩa vụ theo Công ước Quốc tế về Dân quyền và Quyền chính trị mà Iran là một quốc gia ký kết, phải đảm bảo cung cấp những vụ xử án công bằng tối thiểu và không bắt giữ hay giam cầm tùy tiện công dân của mình. Phát ngôn viên Turner nói thêm, chính phủ Iran nên tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản của tất cả các cá nhân tại Iran phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế, trong đó có việc đảm bảo những quyền tự do căn bản bày tỏ ý kiến và quyền tham gia các xã hội dân sự và tham gia trong tiến trình chính trị mà không sợ bị bắt bớ tùy tiện và giam cầm hay không được xét xử công bằng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Bảy chính thức xác nhận Đoàn Thị Hương, một trong hai nghi phạm thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong Nam ở Malaysia, là công dân Việt Nam. Thông cáo trên website của Bộ nói sức khỏe của nghi phạm ổn định và rằng Đoàn Thị Hương cho là mình đã bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài trong cuộc gặp gỡ các quan chức đại sứ quán. Thông cáo nói tiếp, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đề nghị phía Malaysia xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật Malaysia, pháp luật và thông lệ quốc tế, đồng thời tìm hiểu các thủ tục để hỗ trợ về mặt pháp lý, tôn trọng quyền lợi chính đáng của công dân. Malaysia hôm thứ Bảy nói rằng họ sẽ ban hành lệnh bắt giữ đối với một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên mà họ muốn gặp để thẩm vấn trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam nếu ông này không tự nguyện hợp tác với cảnh sát. Không rõ liệu quan chức đại sứ quán này có thể bị câu lưu hay không vì cảnh sát đã nói rằng ông ta có quyền miễn trừ ngoại giao. 8 người Bắc Triều Tiên đang bị truy nã vì dính líu đến vụ việc này, bao gồm cả nhà ngoại giao nói trên. Một người đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ, 4 người được cho là đã đào thoát về Bắc Triều Tiên, trong khi 2 người vẫn còn ở Malaysia. Malaysia sẽ rà soát một trong những nhà ga tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để tìm những hóa chất độc hại sau khi ông Kim Jong Nam bị hạ sát bằng chất độc thần kinh VX vào tuần trước. VX là một trong những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất mà con người tạo ra. Chỉ cần 10mg chất độc thần kinh hay một giọt duy nhất là đủ để làm tử vong trong vài phút, theo các chuyên gia. Ông Kim Jong Nam đang đợi ở khu vực khởi hành thì bị tấn công bởi hai người phụ nữ ụp chất lỏng này lên mặt. Ông qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện. Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Bảy lên tiếng phản pháo ông Donald Trump sau khi Tổng thống Mỹ nói trong một bài phát biểu rằng một người bạn của ông nghĩ rằng Paris không còn là Paris nữa sau những vụ tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.